Ba lớn, bài ca cái roi song, đằng tiên ca. Sau hôm rằm tháng 9, khí trời đã dịu, mặt trời u ám, ban mai không có ánh sáng. Người bị giam xù đầu, ngồi trên giường gãy. Gió lạnh buốt thổi phần phật vào áo quần. Chợt có lính của đội đến. Tiếng lanh lành, gọi ra thúc giục đến cổng đường. Đứng dậy, mang gông đi theo. Khăn rách, xốc xếch, chân bước vội vàng. Lúc vào cửa có lính canh ngục kèm hai bên. Người ở kinh đô ngơ ngác đứng xem, vây kín như bức tường. Các quan lớn ngồi trên, dưới có một viên quan nhỏ, gọi bày, những hình cụ bày ra la liệt. Có cái roi, song to, dài, thật là dài. Da nó tía, mình nó cứng, uốn nó lại thẳng đờ ra. Người bị tội nằm duỗi, sợ hãi, xanh xám. Đầu quay nghiêng, mặt lấm lét như con dê hoảng hốt. Chân tay căng thẳng, hai mắt quánh lên. Lúc đó sau trận mưa, hơi thấp. Độc xông lên đến bàng quang. Giờ lâu bị tra hỏi, miệng không nói được. Chỉ khan vã kêu, oan, oan và gào trời. Quan thét lên như tiếng sét rung cả rường nhà. Roi quất, nhoang nhoáng, bay đi liệng lại như ánh chớp. Lúc giơ lên như hai con thuồng luồng quật vào bờ ao lở. Lúc ngừng như nước lạnh đổ vào nồi nước sôi. Hai cái nọc đứng sững có vẻ vững chắc. Tiếng rên rỉ vang quanh dãy, hành lang. Than ôi, cành hoa hải đường, đương xuân. Bị bẻ tan nát, không kể gì đến hương thơm ở Sương Châu nữa. Bấy giờ đã muộn, trời sâm sẩm tối. Ở nơi góc đài, những giọt sương trong cũng vì ta mà bay lên. Roi song rũ xuống, thôi không hăng hái như trước nữa. Chắp tay đứng, ruột mềm quặn lại như cuốn được vào ngón tay. Được, mất do mệnh là sự thường. Ta cũng mày mặt như mọi người, việc gì mà đau thương. Ơn nhà, nợ nước, chưa chút đền đáp. Là những người dũng cảm, đâu có chịu chết ở nơi văn tự. Chao ôi, roi song ôi. Mày không thấy, ở phía nam sông Đức Giang, ở đỉnh núi Nguyệt Hằng. Trên đó cây tùng, cây bách chết một nửa. Nhưng vẫn đứng trơ trơ giữa trời rét mướt. Ví phòng có người thợ giỏi, biết dùng không bỏ nó. Thì những hạng cây như bổ kết và chương não kia đáng kể vào đâu. Vậy mà còn đốn chặt nó thì có đáng không? Vũ Khiêu, Dịch Nghĩa. Ngày 17 tháng 10, sau khi bộ lễ tra tấn nghiêm ngặt, nhịn đau, vết luôn 4 bài. Thất nguyệt, thập thất nhật, thừa lễ bộ nghiêm tấn hậu, cưỡng bệnh mãn chí, tứ thủ. Sấm gầm, chợt giật trơ trọi một thân, bạn quen trông thấy sợ không dám gọi. Khiêng về, bỗng mê man như trong cơn mưa gió ác liệt. Tỉnh lại, thấy tiếng nói khác thường. Nửa đời thân phận mỏng manh, nghĩ những chuyện gân gà mà thương. Mười phần chết chín, tấm lòng chua xót, tưởng đến râu hùm mà sợ. Đa tạ, chú bộc cũ nhà họ Tiêu đã khóc lóc đem những lời ôn tồn mà yên ủi thân này. Nguyễn Văn Tú, Dịch Nghĩa. Trát ở bên kia sông về, nhưng Trát còn dắt trâu ra chợ bán. Bán trâu, được tiền, dễ chạy ra việc, chứ bây giờ cũng chẳng bụng dạ nào mà lo đồng áng. Chập tối, Trát mới về đến nhà cõi. Trát vẫn đóng cái khố một, mặc cái áo nâu đêm trước, bùn trong trâu bết lên tận bẹn, tận mặt, như vừa lội dưới đồng sâu lên. Đã nhập nhoạng tối mà những con chó từ đầu làng xuống cuối xóm đồng chì sủa hoáng vu vơ. Cái mùi bùn, phân trâu, chó đánh hơi được ở người hàng ngày. Những con chó nhà không nhận được mặt, nhưng cũng là quen thuộc nên chỉ cắn hóng. Thoạt trông ra, cõi chỉ thấy người giống mang máng. Trát đấy phải không? Trát đã vào bên bầu cửa. Những mảnh bùn trên cổ, trên bẹn, ống chân đã khô róc cả. Cả chiều, cả đêm hôm kia đánh chén, ngủ vùi, mồ hôi nhầy nhụa trên mặt. Những đám bùn bắn lúc lội qua hào, lúc trâu bồn trên đường. Lại cả ngày hôm nay lặn lội đuổi trâu, đánh trâu ra chợ. Các lớp bùn bết lại rồi khô, lúc bám, lúc rơi. Bây giờ mới rời ra từng miếng như bóc. Cõi kêu lên. Ô, sao thế này? Trát cười. Giống thổ công, vua bếp, không nhận ra hả? Trôi sông, bị chôn sống, chẳng ngờ hãy còn về được. Lấy quần áo tao mà mặc cho khô, tớ đi kiếm cái nhắm. Có tiền đây, cầm đi mà mua. Khoan đã, chui vào ổ rơm đi, run cầm cập kìa. Thế bác gái đâu? Biết được nó đi đâu? Lúc ấy, mụ cói vừa về, đứng ngoài mái tranh, đằng hắng, nói trống không, cốt trong nhà nghe tiếng. Lại quân ăn tàn phá hại nào đấy? Cái mừng Trát về đã át cơn tức. Cõi quên cho mụ ác khẩu một quả thụi. Cõi cung cúc đi. Mụ cói cũng chẳng nhìn rõ mặt Trát, chỉ thấy cái hình thù đen nhẻm như lội dưới bùn lên. Mụ đoán thằng kẻ trộm này may mò ở đâu về, trơ trụi thế chắc chẳng được cái qué gì. Mụ lặng lặng như trong nhà không người. Mụ vào bếp thổi đống giấm. Ánh lửa nhen, lom dom, rồi mụ cũng ngồi nguyên đấy. Một lát, cõi về, dựng huỵch chiếc gậy, lờ cả một mảnh vách trấu. Lúc đi, cõi định bụng hỏi nhà ai cho vay con gà, đôi khi vẫn thế, rồi cõi trả xong phẳng. Không thì cũng bất cần, thấy gà chưa lên chuồng, thì cua một con. Cõi không có thói gà qué ăn quần, túng quá mới mượn, khi có lại đền, cười hề hề. Nhưng số ăn mày, chẳng được cóc khô gì. Đã tối, trời lại trở gió, cổng tán nhà nào cũng buông kín. Mụ cói ngồi trong bếp, cũng đoán chồng đi mõi gà. Mụ vốn háu ăn, mụ đã lấy một cái nồi đất, rút rơm, đun nước sẵn để làm lông gà. Rõ chưa bắt được ếch, đã ngả thớt. Cõi trông thấy lửa lom đom trong bếp, cũng đoán mụ đun nước làm gà, nghĩ cười thầm con mụ chết đói. Nhưng cõi không vào bếp, cõi không biết mụ đã vùi cái ngô nướng trong đống tro. Trát đã rúc vào ổ lá chuối khô, ngủ ngáy khò khò. Cõi để yên, cõi mò xuống bếp. Nhà mày ăn vụng cái gì đấy? Mụ hỏi lại. Ai trên nhà thế? Chú Trát. Đi biệt tăm mấy phiên chợ mà về tay không à? Xa, rõ nhà mày. Mụ hỏi một câu lừng. Bảo đi kiếm cái nhắm kia mà, được gì không? Được cái con bòi đây này. Mụ cười khanh khạch, cõi đùa. Tại nhà mày đun nước trước đấy. Đi câu cá mà bảo là đi câu, sẵn lừa cùi, thì có mà ăn mày. Mụ cói nghiêm mặt nói. Hỏi thật đấy, tưởng dạo này chú ấy đi ăn trộm, có thế mới phải tối mò mới về, lại ướt như ngã xuống ao. Khéo nó còn giấu, chứ vác bạc nén, về không biết chừng, hỏi xem. Lúc nãy nó cũng bảo cầm tiền đi mà mua, cái gì ăn, chắc nó có. Chuyện còn dài lắm, tao cũng chưa kịp hỏi, bây giờ có gì ăn không? Mụ cói ngỡ đã đoán đúng chồng biết Trát có của nà thế nào, mụ đấu dịu. Niêu tép mới đánh dặm hôm qua, được không? Ừ nhỉ, thế thì ù đi mua cho xó rượu, rồi về bờ rào sờ sẫm quả ớt. Cố nhìn mấy quả ổi chiên ngang đấy. Rượu với ổi chấm muối ớt được. Cá giấm, tép kho thì chết cơm rồi. Được, được. Chỉ hưu vượn tán ăn, nhấc niêu cá trong đống tro ra, để bắc nồi thổi cơm, mà nhà hết gạo, còn có mẹt tấm mới sảy hôm nọ. Tấm cám được tất, mà thôi, đêm hôm thế này, để tao lại đi vậy. mụ cói, nghiêm mặt, nguýt một cái rồi đầy nắm rạ vào bếp. Không mấy khi mụ dễ sai, lại không nói cục và ngoan làm thế. Ở vùng đồng trũng cả đời, sũng nước này hiếm hạt thóc, nhưng được cái dễ vơ váo. Con nhái, con chấu, lá mùng tơi, cây dền cơm, đâu cũng sẵn. Ra đồng người nào cũng đeo cái giỏ, cái ống, lại sẵn mấy cái lạt. Khi về, cái lạt sâu con ếch, con rắn nước, ngửa nón ra thấy quả bàng, quả nhót, nắm lá mảnh bát nấu canh, láo nháo. Cái giỏ đựng con cua, con trạch, bọn mai mại, săn sắt thì dốc vào cái chĩnh, đậy tàu lá cọ. Trong đã lót muối sắn, tháng tháng đổ chĩnh chắt, hết cá mú, đã ngấu đem bỏ vào nồi, nước cấy với riêng cả miếng, trát bùn quanh nồi, cuốn rơm hầm cả đêm. Sáng ra, nồi kho đã nục như bánh đúc ngô. Cái nước cấy ăn quanh năm, ngọt hơn mật. Một tay mụ cõi làm nên cái ăn, cái uống. Thằng chồng nợ đời lúc nào cũng lầm lầm như chó ăn vụng bột. Như đứa chết rồi, lại đòi đi ăn trộm gà. Cái lông gà chẳng được, về lại hét cơm, hét rượu. Nhưng mà có nhẽ thằng Trát có tiền. Cõi lên gian trên, đã thấy Trát ngồi bó gối, sột soạt giữa đống lá khô. Không biết Trát tỉnh ngủ ngồi dậy hay đương cơn hốt hoảng, như con đồng môi mới ốp, đầu đảo lắc lư. Thấy thế, cõi nán lại, chưa đi vội. Cõi lay vai Trát. Trát nhớn nhá kêu, ôi, mê ngủ à? Đây là đâu? Đình Hàng Hòm hả? Ở nhà rồi, ở nhà. Ở nhà rồi. Trách lầm nhầm nhắc lại, như chưa tan cơn bàng hoàng. Bao nhiêu khúc sông, khúc chết, Trách đã về được đến đây. Nhưng từ cái đêm chui từ dưới đất lên ấy, đi đâu, làm gì, ăn uống gì, Trách biết cả, lại cũng quên cả, vẫn nửa tỉnh, nửa mê. Trách nói, chết ngạt rồi, tắc mũi rồi, vẫn sống nhằn răng ra đấy thôi. Nó đã đem chôn tôi chết rồi. Nồi cơm gạo tấm mụ cõi đã bắc lên, một mình Trát lùa cơm không, vét sạch. Nóng dãy môi mà không biết. Hết cả nồi, chưa đụng đến niêu tép. Ăn xong, Trát nằm ngửa. Vật hai tay xuống, bụng cánh lên, trợn mắt, thở phì phọc như người bội thực chết đến nơi. Cõi như không để ý, bấy giờ mới lùi ra ngoài trời tối. Trách thằng cẳng một lát, lại ga ga mắt ngủ. Mụ cõi lại đã đoán chồng đi đâu. Mụ đem cái nồi đất đã nhẵn cơm ra, vại múc nước vào, bắc lên bếp. Lại nhác mắt, tìm cái thớt, con dao phay. Mụ chẳng để ý câu hẻm đi câu. Đi đơm lúc nãy, chồng nói. Mụ đã trông thấy cái hầu bao của Trách để cạnh ổ lá chuối khô, ló cái bẹ mo cau, hằn vệt những sâu tiền kẽm. Cõi lại đã lù lù về, tay cầm be rượu, tay xách con gà trống đã bị bóp họng, mau liều xuống. Nhưng cái mỏ vẫn ngoác như giật mình, sắp quang quác vỗ cánh kêu thì bị chịt cổ. Lúc này, vào trộm gà nhà người ta thì phải chui rào. Nhưng mụ cõi chẳng hỏi, lặng lặng đun nước sôi vặt lông gà. Cõi rót rượu, Trách đã lại ngất ngư ngồi lên, cơn lèn vào rồi. Người thấy hơi rượu mới thật lại người. Nửa đêm vẫn lình khình chén chú chén anh, cơn thoảng thốt đã nguội hẳn. Trách mới giật mình. Mê man thế mà Trách biết ra, chợ bán được trâu, lại lần mò được về đến đây. Nhưng rồi dần dà, chắp nối lại, Trách kể cho cõi nghe, từ hôm cõi về, Trách đi bán trâu. Đến gà gáy, Trách lại lăn ra ngủ. Mấy hôm, ăn cơm xong lại ngủ. Một buổi tối, Trách nói tỉnh táo. Tôi định thế này, tôi định lại gia đình Hàng Hòm, ta phải có cánh, cánh to, cánh vững mới được. Tôi mà còn sống là nhờ anh em bên bác Bỏi kia. Nhiều người các nơi theo về với bác Bỏi rồi. Không phải kẻ cướp, không phải tướng cướp như thiên hạ đồn đại. Đây là những người cứu nhân độ thế. Anh em ấy sẽ giúp ta. Đã đành các ông ấy là người trọng nghĩa, nhưng mối thù của anh em ta thì ta phải lo. Phải, là việc của ta, nhưng mà đấy, không có người đỡ một tay thì em đã ngọm rồi. Chịu thầy, chú biết hơn tôi, vậy bây giờ thì làm sao? Như thế này. Những chuyện tài đình, tính đếm rằng co, có lúc tức tốc rồi lại phân vân, chẳng khác tháng 8, tháng 9 ngắn ngủi. Không biết trời trở lại nắng hay đã sang mùa gió bấc nổi. Mùa màng, sông nước cũng phấp phồng cái đói. Ngày 3 tháng 8, bao phủ xóm làng. Đã sang cuối tháng 8, lại như đang còn. Không biết ngày mai nóng nực hay mưa dầm. Cũng chưa dứt những trận mưa rào, chỉ còn ấm áp khoảnh khắc mà lúa ra riêng ngùn ngụp xanh khắp các ruộng, cao gần chân tre. Những khóm xương rồng ông lùa tùa quanh bờ cái giếng đất trước cửa đền. Hoa lốm đốm vàng hay như đĩa xôi đậu. Bỗng dưng, tiếng sấm rền chân trời, hệt những đêm đầu mùa hạ. Nhưng không phải chớp bể mưa nguồn đâu đâu. Một cơn gió đùng đùng tới, cây cối điên đảo như phải bão rớt. Nhưng rồi sấm chớp nối theo ầm ầm. Đây là trận mưa cuối mùa hạ còn sót lại. Trong đêm tối, vật vã trên các khoanh tre, bờ rào và cánh đồng. Mỗi cơn gió giật, những tàu cau đổ đùng xuống. Ánh chớp ngoài bậu cửa xanh lè hắt vào. Vẫn thấy hai người âm thầm ngồi. Tất cả, những cái đói, cái hốt hoảng, như mê, như tỉnh của Trát, thì những chén rượu đã đuổi bạt từ lâu. Từ sau lúc Trát đã kể ngọn ngành mọi sự việc, lại còn tính xa những việc mới. Be rượu đã lăn lóc lóc giữa đống xương gà cạnh đĩa muối. Họ chẳng say cũng không buồn ngủ. Những ngày đêm khủng khiếp của Trát vừa qua đã khiến hai người tỉnh như sáo, cứ đăm đắm nghĩ chưa ra thế nào. Một lần chớp ngoắng xuống xanh lét, tiếng sét đánh ngay đầu trên ngọn tre. Cõi gọi vào bếp. Mùi khét lắm, sét đánh ngoài bụi tre đấy thôi. Nhà mày dậy chịu khó ra xem có con cò nào sợ sét rơi xuống thì nhặt về, ta làm mồi cháo gạo tấm. Cái cháo cò giã rượu đấy. Dễ đến sang canh rồi. Mụ cói lồm cồm bò trong ổ ra, đội cái rổ xào lên đầu tránh mưa, biến ra sân. Cõi nhìn theo, nói: có nhẽ con mẹ mày vẫn nằm nghe chuyện, nó cứ đòi giữ cái hầu bao tiền bán trâu của chú. Nó mà cầm tiền thì bằng gió vào nhà trống. Mai phải đuổi nó đi đâu, nó là đứa trống mồm lại hay gàn quải, nện cho luôn mà không chừa của nợ. Trách vươn vai ngáp: em chưa có cảnh vợ con, chẳng biết thế nào, nhưng thế nào thì cũng phải bớt thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ông anh ạ. Rồi lại nói: tính chẳng ra, ngáp xoái quay hàm mà cái ngủ không đến cho. Chú cứ đi nằm, mai lại bàn xem thế nào. Nói thế, nhưng hai người vẫn ngồi gật gượng. Có lúc tựa vào cột tre, nghe răng rắc, trên mái ọp ọp. Ngoài kia, mưa đã dứt hạt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, nước đọng trên những tàu cau, bụi chuối, ao ao trút xuống. Những bụi tre kẽo kẹt đưa võng đã chui xuống từ lúc mưa gió to. Cái nhà cột tre xiêu xiêu như người rượu say. Khi nãy ấy mà, mò vào cái chuồng gà đầu xóm, tớ bóp cổ con gà không kịp quét một tiếng. Sau lại rứt nắm lông cánh, lông cổ rắc ra đằng bờ chuông, làm như gà bị con cày con cáo tha ra ngoài đồng. Mẹo đấy. Mẹo thằng trộm gà nào cũng thế thôi, nhà chủ nó biết tổng rồi. Vết chân người hay chân cáo, nó dò chứ. Rồi mai bảnh mắt, Có người chửi, đứa nào ăn gà nhà tao? Rong khắp xóm cho mà xem. Cõi lại như phân trần. Nhưng mà nói có quỷ thần hai vai, tao có trộm gà nhà nào bao giờ? Mới lúc nãy thôi. Để mừng chú mày về, túng thì phải tính, chứ mai chú đưa tiền tao ra chợ mua con gà, gà to hơn con này, rồi nửa đêm tao đem bỏ vào chuồng nhà nó, tao hay làm thế đấy. Lại cao tay nữa. Đi học, vẫn nhớ thầy, chả đã đánh tét đít những đứa ăn không nói có. Rồi cõi thì thào, à, có cách này. Cách sao? Thằng đội quang, không phải cứ nghĩ mà được. Đấy, tôi... Hai thằng cùng đi, bác còn ngờ em à. Đừng nói nhảm, nghĩ oan anh thế phải tội. Đời mình cũng còn không tiếc cơ mà. Hai người cùng đi, cùng lo thì dễ việc. Lần trước bởi tôi vụng tính, không có đồng nào dắt lưng. Lần này có tiền đây. Không, ta tính việc khác. Trách ngẩng cổ lên. Bác liệu thế nào? Cõi chậm rãi nói. Bây giờ thì nó sợ, nó nghi ta rồi, lại đang truy nã chú nữa. Thì ta làm hẳn như thật, cho nó hết đường nghi, cho nó phải tin. Đóng một cái cũi, chú ngồi vào cũi. Tôi trói tay, trói chân cẩn thận. Ừ, tôi trói. Rồi bắn tin, cho đội quang biết làng ta bắt được thằng hàng dầu. Nó đang truy lùng mà. Tôi không hiểu. Ta đóng lấy cái cũi, tay tôi phó cả thợ mộc đây. Mộng mẹo, đinh lim, đinh tre, khớp đâu vào đấy. Thật chắc, nhưng ta lại tháo ra, tháo vào được, chỉ có ta tháo được. Thế để làm gì, tôi chưa tường. Nó đã đa nghi, thì làm cho nó phải tin. Người của nó khiêng cũi, thế nào cũng gõ. Cũng thử xem cúi có chắc không. Chắc chứ. Lung tay không được, đạp không chuyển. Nhưng ở trong, ta làm mộng khác, chốt khác, đẩy một cái, mở được ra như cánh cửa liếp này. Mà chỉ một người ở trong mở được thôi. Bác làm thế nào? Anh đã cả đời giữ chân phó nhỏ, phó hai hầu hạ cụ phó cả làng đình, làm chùa mà. Vâng, vâng. Tớ sẽ đi với lính lên hầu quan. Tớ được lên nhận thưởng, bắt được thằng hàng dầu cơ mà. Cây cũi được khiêng về, đặt trước mặt đội quang. À, à. Thằng đội quang cúi xuống, nhòm vào cũi. Chú tung cúi, nhảy ra, đấm ngay giữa mặt. Thế tất chúng nó bấn cả lên. Tớ rút dao, chém ngay cái sỏ đó. Đường đất nhà ấy, chú đã thuộc, phải không? Hãy biết thế đã, chắc nhà tớ nó sắp về rồi, còn nồi cháo cò, nhớ giữ mồm giữ miệng, con mẹ ấy mà biết thì sinh lôi thôi. Hay là chú cho nó giữ bao tiền, bịt miệng nó lại. Con mẹ ấy mà thấy tiền thì mắt nó đỏ hơn mắt cá chảy. Câu chuyện càng dữ dội lôi cuốn, hai người càng tỉnh ngủ. Vừa lúc, mụ cói bưng về cả một thúng cò. Lồn nhồn những cò bợ, cò bạch, cò lửa bị ướt sắp chết rét. Lông bết tóp lại như những bắp ngô còi. Lố nhố thò đầu lên cạp thúng. Nhưng hai cánh đã rúm lại không nhảy ra nổi. Trong khi ngoài trời tối đôi lúc sấm sét lại oang oang, gió đùng đùng cột ngọn tre rạp xuống trước cửa. Những con cò còn lại văng cả vào trong vách. Cò rớt bão nhiều quá. Mụ cói đặt thúng xuống. Lũ con cò lồm ngồm lẫn với con cò trong vách vừa dò ra. Mụ ấy với cói và trát. Nước mưa hắt ướt, lõng võng. Súng xím vặt lông sống từng con. Những con cò bị nước ngấm lông, bở bùng bục. Rồi thì mổ vứt lòng mề. Con thui vào đống rạ. Con bò vào nồi cháo, chẳng bao lâu giữa ánh chớp, lăng nhăng chốc lại lóe như đuốc sáng. Mọi người nhồm nhoàm vừa nhai vừa húp xoàn xoạt, như cả ngày chưa được miếng nào. Và cõi lại quên câu mình vừa dặn trách. Cõi nói bô bô, phải mẹo thế cái thằng đa nghi mới mắc. đương hứng như cắt nghĩa lại cho cõi. Khôn thế nào thì được người ta khiêng đến tận nhà, cái thằng định giết chết mình cũng phải sướng từng lên. Sướng là phải, xuống lại xem là phải, chỉ có bác mới cao tay thế, em chịu không nghĩ ra đấy. Gặp cái đứa thâm hiểm. Em chỉ chưa hạ thủ được nó, chứ nhà nó em vào 2 lần, đâu cũng thuộc như lòng bàn tay, thế thì phen này... Cõi lại to tiếng, vẻ lên mặt. Thế đã thật chắc chưa? Cây cũi ta đóng, ta lại có khóa hiểm. Yên trí rồi, nhưng còn điều này, còn cái gì? Trách nói. Lo nó vẫn phòng bị, nhỡ nó chỉ ngồi trên sập, không bước xuống đất, không sờ đến cây cũi, nó sai lính, xìa giáo vào cũi thì... Rồi tính cả rồi, làm cho nó cái sốt ruột, phải háo ra, nhìn cho được mặt cái đứa mà nó giết mấy lần chưa chết. Nó phải trông xem có đích không cái đã. Bác bảo rồi làm ra làm sao? Trình cho quan biết là đánh nhau suýt chết mới tóm được giặc, chứ chẳng phải ngon ăn. Quan cứ ra trông thì biết. Có thế thằng tù mới chịu bị trói nằm ngửa trong cũi. Nhưng nó bị đòn quá tay, đã gãy một chân. Bắp đùi phải quấn lá chuối khô cho cầm máu. Không thì nó ngoẹo từ hôm nào ấy rồi, đổ máu lợn vào cho nó đọng mặt cũi. Trong bọc bẹ chuối ta cặp một con dao ba. Chú ngồi phát dậy, đạp cũi. Không phải đấm mà rút dao đâm phẳng, phóng thẳng vào giữa mặt nó. Em chịu, thế thì em chịu rồi. Mọi chuyện ngon ơ như búp bát cháo cò. Rồi lăn ra ngủ, mụ cõi như cái bóng, sập cửa xuống rồi nhặt các thứ thừa mỡ bỏ vào thúng. Mụ thò tay vào mép ổ, kéo cái hầu bao. Thấy nặng, không xách được. Mụ sờ soạng từng buộc quan tiền. Mụ đẩy lại cái hầu bao vào chỗ mép ổ, nghĩ mừng mừng. Bên ngoài, đằng xa, thỉnh thoảng ánh chớp dây. Không nghe tiếng sấm, đã tan cơn mưa cuối mùa, chẳng khác rớt bão. Hôm sau, Trách nói với cõi. Còn một điều thật cần. Gì thế? Tôi về được đến đây là nhờ các ông đình hàng hòm. Chú đã kể rồi. Các ông ấy không phải chỉ vài ba người, người của các ông khắp cõi. Có nhẽ ở kẻ chợ thì xó nào cũng có. Cái hôm ăn cỗ thịt trâu ở đình, em biết cái tài của các ông ấy. Khắp nơi, trong phường ngoài chợ, động trệ thế nào, biết ngay. Chuyện cần thì tin về bến bỏi. Bên kẻ chợ thì ở Hồ Tây, theo ven sông Cái lên bến Chèm, sang bỏi hay sang hối, rồi vào đầm ao cả, vực đê, phải không? Nhưng ở đây, lên thì gần, chỉ nửa buổi. Phải, chỗ Chèm sang. Đường khét tiếng có ông tướng cướp lạ lắm. Tôi đã kể đấy, cướp mà đêm hôm không đốt nhà, trộm lợn trộm trâu, không giết người lấy của. Các ông... Kẻ cướp chỉ cất công đi tìm ma, trừ ma, ở lẫn với người, lấy được của rồi đem phát chuẩn cho người khố rách. Phát hết, rồi về tay không? Hay là thấy đâu trái tai gai mắt thì đến xóa đi? Ngay tôi đây thoát chết cũng nhờ một lời hẹn với các ông ấy. Chỉ một lời hẹn giữa đường giữa chợ mà không quản sống chết, họ hàng máu mủ nào bằng. Bây giờ ta nên thế nào? Đêm qua, chú bảo tôi phải có cánh. Tôi thấy là nên, nếu được cánh các ông bến bỏi giúp cho. Em đã nghĩ thế, hai anh em cố sang bến bỏi, bẩm kỹ với các ông việc của ta, xem có thể thì cậy các ông một tay. Được thế thì còn gì, nhưng phải cẩn thận, ngay ở nhà này. Chú đã biết con đĩ giặc nhà tôi, chúng mình mà đi, nhớ nó nổi cơn, nó báo bọn Lý Hương thì rầy ra. Bao nhiêu cái kín đáo, đêm qua đã nói toạc ra cả. Bây giờ vẫn nhớ giữ gìn, nhưng lại quên phứt cái hở. Một lúc sau, cõi nói. Mặc nó, để rồi tôi liệu. Nghe chú nói tôi cũng thèm đi, nhưng nhiều cái gấp quá. Lần này chú đi một mình, tôi ở nhà lo thế nào, lúc chú về thì ta ra kẻ chợ được ngay. Đóng cái cúi giả, chỉ một tay mình tháo lắp được, không phải một lúc mà xong. Tôi cũng chỉ biết học lỏm thế, còn phải sang nhờ cụ phó cả chỉ vẽ thêm cho. Cụ đã yếu, ta đem con gà chay rượu đến nhà, cụ khỏi phải đi, mà lại kín việc. Và chăng... Ừ, thế thì em đi một mình, nhưng ở nhà anh Liệu lời bảo chị ấy, đưa cho chị ấy giữ tiền cũng được. Chú Mặc tôi đã bảo mà. Tối hôm ấy, thế nào mà vợ chồng Cõi lách chửi nhau, rồi Cõi nện vợ ra trò. Mụ vẫn cờn lên, nhà này sắp rủ nhau đi giết người hả? Giữ mồm giữ miệng nào, mồm mày như cái tí gà, ỉa xoen xoẹt. Biết tỏng ra rồi. Đi đâu thì ông cũng phải chọc tiết mày, cãi đã. Ôi giời ơi! Cõi, mới để ý mấy hôm, mụ chạy lên chạy xuống, lúc đun nước, lúc kín nước. Lại lúc ngồi ăn, thế ra nó tỏ tường cả. Không xong rồi, phải giã một trận cho nó nhớ đời. Nào cái Cõi, có biết gốc gác à ở đâu? Nằm với nhau thì là vợ. Ra đường cũng người dưng nước lã thế thôi. Ngày trước, quãng mùa tháng 10, các ả đi thành bọn như phường đánh dặm đến gặp mướn nhà cho người ta. Gặp nhau giữa chợ rồi nên vợ chồng. Nghe nói quê dưới Đồng Chiêm. Những miền đất xót như phèn. Nắng đến con cua, con cáy cũng chết như rang. Người phải trôi giạt ra kiếm cơm thiên hạ. Kể thì lấy vợ nhặt cũng không ra mặt mũi thế nào. Chẳng gì Cõi đã ngậm cái bút lông mèo theo thầy. Nhưng mà cả làng, cả chi họ này không lạ nhà Cõi. Đời bố đến đời con, chẳng đời nào có đồng gãy dắt lưng. Làm sao lấy nổi vợ? Lấy vợ theo không thì nghĩ tủi thân. Chứ làng nước ai trách cứ, ai rỉa róc đâu. Người ta lại còn khen, chẳng biết mỉa mai hay thật bụng. Kiết xác mà cũng tậu được vợ, lại còn học đòi, nghiêng bút. Cái nông nỗi vợ chồng, Cõi thế vậy. Có cầm đi không? Mày mà! Sợ chó ai? Thấy trái tai gai mắt thì nói giữa rời đấy. Kiếm nửa mật, không ra hạt cơm. Ngữ ấy mà vào lính thì chẳng có nổi hạt gạo, làng gánh đi nuôi. Ở lính cũng chẳng nên thân, lại còn ra điều ta đây, đòi đâm chém ai? Con tuyệt tự! Ấy! Ông cả bà Nhớn ơi! Chúng nó, tụ ba đi giết người! Ôi! Cõi xông đến. À, cũng chẳng vừa. Hai bên dần nhau ăn ác, tưởng có đứa gãy xương. Sáng hôm sau, à nằm trong đống lá chuối, rên hừ hừ. Mặc kệ, Cõi sang làng bên kia đìa, đến nhà cụ phó cả. Không biết, chỉ một lúc sau, mụ Cõi đã trở dậy. Lục hết ổ lá chuối, ổ rơm cả trên các hốc cột, hai bên mái nhà, nhưng không thấy cái hầu bao đựng tiền.